Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp, Trọng Nghĩa, Lê Phước, Minh Anh, Mai Vân, xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 14 tháng 7 năm 2012.
Việt Nam phản đối Trung Quốc cho tàu cá ồ ạt xuống Biển Đông, vào lúc Manila tố cáo Bắc Kinh đặt thêm radar tại Trường Sa.
Ngoại trưởng Mỹ kết thúc vòng công du châu Á trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Miến Điện được sưởi ấm hẳn lên.
Đồng phục vận động viên Mỹ trong Thế vận hội mùa đông 2014 sẽ được mai tại Hoa Kỳ thay vì tại Trung Quốc như hiện nay.
Quyền phụ nữ tại Ấn Độ bị hạn chế nghiêm trọng.
Quốc tế kêu gọi Liên Hiệp Quốc tăng sức ép lên Syria sau vụ thảm sát Khem Sa.
Tổng thống Hollande lần đầu tiên duyệt binh ngày lễ quốc khánh Pháp.
Mỗi ngày một sự kiện, Campuchia bị tố cáo chiều ý Trung Quốc để phá hoại ASEAN.
Kính thưa quý vị, Việt Nam phản đối Trung Quốc cho tàu cá ồ ạt xuống Biển Đông vào lúc Manila tố cáo Bắc Kinh đặt thêm radar tại Trường Sa. Sau khi Trung Quốc công khai loan báo cử một đoàn tàu đánh cá hùng hậu xuống Biển Đông, Việt Nam đã chính thức lên tiếng phản đối. Hành động này của Bắc Kinh bị coi là một động thái khiêu khích mới nhắm vào cả Việt Nam lẫn Philippines. Theo báo chí, tại Manila, một lãnh đạo địa phương nước này vừa cáo buộc Trung Quốc là đã trang bị thêm một radar cực mạnh trên một đảo nhỏ ở vùng Trường Sa bị họ chiếm giữ từ năm 1988. Như tin chúng tôi đã loan, truyền thông Trung Quốc vừa nhất loạt đưa tin về một đoàn tàu đánh cá hùng hậu gồm 30 chiếc đã rời đảo Hải Nam ngày 12 tháng 7 vừa qua để xuống hoạt động tại vùng quần đảo Trường Sa, nơi Bắc Kinh đang tranh chấp chủ quyền với Hà Nội và Manila. Chính quyền Việt Nam đã lập tức lên tiếng phản đối hành động khiêu khích mới trong khu vực. Hôm qua, đại diện Ủy ban Biên giới Quốc gia thuộc Bộ Ngoại giao Việt Nam xác định, lập trường của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đã được khẳng định nhiều lần. Hoạt động khai thác của ngư dân Trung Quốc ở khu vực quần đảo Trường Sa là phi pháp, xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này. Việt Nam yêu cầu phía Trung Quốc có trách nhiệm giáo dục, hướng dẫn ngư dân tôn trọng chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam và tuân thủ luật pháp quốc tế, hết lời dẫn. Phải nói là truyền thông Trung Quốc đã không che giấu ý đồ hù dọa khi loan tin về sự kiện này. Báo China Daily đã phô trương rằng đấy sẽ là một hoạt động đánh bắt cá phối hợp lớn nhất trong lịch sử của tỉnh Hải Nam, huy động đến 29 tàu cá và một tàu tiếp tế có trọng tải lên đến 3.000 tấn và sẽ được tàu tuần tra Trung Quốc trong vùng bảo vệ. Đoàn tàu này sẽ hoạt động trong vòng 20 ngày ở vùng gần đảo đá chữ thập, tên quốc tế là Fiery Cross, Trung Quốc gọi là Vĩnh Thử, thuộc quần đảo Trường Sa. Bắc Kinh đã chiếm đóng bãi đá ngầm này từ năm 1988 và xây tại đó một cảng hải quân, một phi đạo và một trạm quan sát hàng hải. Trong tình hình kể trên, Trung Quốc lại bị Philippines cáo buộc là đã trang bị thêm một radar cực mạnh trên một đảo nhỏ ở vùng Trường Sa bị Bắc Kinh chiếm giữ từ năm 1988. Theo báo chí Philippines, hôm 12 tháng 7 vừa qua, ông Eugenio Bito Onon, lãnh đạo đơn vị hành chánh Calayan mà Philippines thiết lập tại quần đảo Trường Sa, đã báo động về việc Trung Quốc đặt thêm radar trên đảo đá ngầm Subirif mà Bắc Kinh gọi là Chữ Bích Tiều. Theo lãnh đạo địa phương Philippines, đó là một đài radar cực mạnh, có thể chỉ nhằm theo dõi thời tiết, nhưng cũng có thể được dùng vào mục đích khác như theo dõi các vật thể di động trên mặt biển trong một khu vực rộng lớn. Một phát ngôn viên phủ tổng thống Philippines, ông Ricky Carandang, cho biết là nếu thông tin kể trên chính xác, thì có thể xem đó là một hành động khiêu khích. Xin nhắc lại, Subirif là một hòn đảo thuộc quần đảo Trường Sa, chỉ cách đảo Thị Tứ hiện do Philippines kiểm soát khoảng 26 cây số về phía tây nam. Đảo này được cả Việt Nam, Trung Quốc và Philippines tuyên bố chủ quyền, nhưng đã bị Bắc Kinh chiếm đóng từ năm 1988. Trung Quốc đã cho xây dựng trên đấy một tòa nhà, một bến cảng và một bãi đáp trực thăng.
Ngoại trưởng Mỹ kết thúc vòng công du châu Á trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Miến Điện được sưởi ấm hẳn lên. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã rời châu Á vào hôm nay, kết thúc chuyến đi mà điểm nổi bật là quan hệ Hoa Kỳ-Miến Điện chuyển sang một giai đoạn mới, hợp tác kinh tế. Và hôm qua, bà Clinton đã tham dự diễn đàn doanh nhân Mỹ-ASEAN tại Siem Reap và có cuộc tiếp xúc bên lề với Tổng thống Miến Điện Thanh Sen. Cuộc tiếp xúc kéo dài một tiếng đồng hồ đã cho phép hai bên đặt những mốc chính cho hợp tác tương lai, sau khi trừng phạt kinh tế được Tổng thống Obama giảm nhẹ, mở đường cho các công ty Mỹ đầu tư vào Miến Điện. Bà Hillary Clinton đã đến Campuchia với một phái đoàn doanh nhân hùng hậu, gồm khoảng 70 đại diện tập đoàn Mỹ, trong đó có nào là Coca-Cola, Ford, nào là Google, ngân hàng Goldman Sachs. Dưới quan sát, cho là họ chưa bao giờ thấy một phái đoàn hùng hậu như thế tại Đông Nam Á. Quả là các tập đoàn đa quốc gia Mỹ đang tiến hành chiến dịch chiêu dụ sau việc trừng phạt kinh tế Miến Điện giảm nhẹ. Theo đánh giá chung, thì mục tiêu cuộc gặp gỡ giữa bà Hillary Clinton và ông Thanh Sen, một mặt là nhằm khuyến khích Tổng thống Miến Điện tiếp tục công cuộc cải tổ, mặt khác là để bảo đảm cho công ty Mỹ một chỗ đứng trên thị trường mới rất béo bở mà mọi người hiện nay đều nhòm ngó. Thế nhưng, bà Clinton đã không bỏ qua vấn đề nhân quyền. Bà đã đề cập đến hồ sơ người Rohingya mà phía Mỹ xem là những người bị di dời bên trong lãnh thổ của họ. Theo một viên chức Bộ Ngoại giao Mỹ, thì hai bên đã trao đổi nghiêm túc về cách thức Miến Điện có thể tiến tới trong các mục tiêu cải tổ của mình, cũng như trong các mục tiêu đầu tư. Đây là một cuộc trao đổi giữa hai người có quyết tâm duy trì quan hệ song phương. Tối hôm qua, thì Tổng thống Thanh Sen đã phát biểu trước các doanh nhân Mỹ tại Siem Reap. Trên đường về vào hôm nay, thì Ngoại trưởng Mỹ Clinton đến Ai Cập tiếp xúc với Tổng thống Morsi, mà quan hệ với quân đội, đúng hơn là với Hội đồng Quân sự tối cao, đang rất căng thẳng.
Thế vận hội mùa đông 2014, đồng phục vận động viên của Mỹ sẽ được mai ở Hoa Kỳ. Hôm qua, Ủy ban Olympic Mỹ tuyên bố đồng phục dành cho các vận động viên Mỹ tham dự lễ khai mạc và bế mạc tại Thế vận hội mùa đông 2014 ở Nga sẽ được mai ngay trên lãnh thổ của Hoa Kỳ. Ủy ban này đã phải xác định như trên, sau khi bị chỉ trích là cho mai đồng phục của các vận động viên tại Trung Quốc. Chủ tịch Ủy ban Olympic Mỹ, ông Scott Blackman cho biết, xin trích, hãng thời trang Ralph Lauren đã đồng ý sản xuất tại Mỹ trang phục dành cho các vận động viên Hoa Kỳ tham dự các buổi lễ tại Thế vận hội mùa đông 2014. Sự việc bắt đầu từ một tiết lộ hồi đầu tuần, theo đó, trang phục chính thức của các vận động viên Mỹ tham dự Thế vận hội mùa hè 2012 tại London diễn ra từ ngày 27 tháng 7 đến ngày 12 tháng 8 này, do hãng thời trang hàng đầu của Mỹ là Ralph Lauren thiết kế, nhưng thực chất lại được sản xuất ở Trung Quốc. Tiết lộ trên đã làm dấy lên nhiều chỉ trích dữ dội, không chỉ trong dư luận mà cả bởi các chính trị gia. Lãnh đạo nhóm nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa tại Thượng viện thậm chí còn kêu gọi đốt ngay lập tức các trang phục này. Thế nhưng, ông Scott Blackman biện giải, không thể thay đổi đồng phục cho các vận động viên của Mỹ tại Olympic London 2012 bởi thời gian đã gần kề. Thế vận hội mùa đông 2014 là Thế vận hội lần thứ 22 sẽ diễn ra tại Sochi của Liên bang Nga vào năm 2014. Ngày 5 tháng 7, 2007, Sochi đã vượt qua hai thành phố khác là Sanbo của Áo và Pyeongchang của Hàn Quốc trong cuộc bỏ phiếu kín của Ủy ban Olympic Quốc tế IOC để giành quyền đăng cai chính thức.
Quyền phụ nữ vẫn bị giới hạn nghiêm ngặt tại Ấn Độ. Ấn Độ, một quốc gia nằm trong nhóm các nước đang trỗi dậy mạnh mẽ, có công nghệ học tiên tiến, có vũ khí hạt nhân. Nhưng về mặt xã hội thì lại là một nước có thể xem là lạc hậu. Đặc biệt là đối với phụ nữ mà quyền tự do tại nhiều nơi đã bị hạn chế một cách ngặt nghèo. Bằng chứng, như báo chí Ấn Độ đã nêu lên vào hôm qua, Hội đồng làng Asaha bang Uttar Pradesh, Bắc Ấn, đã cấm những người yêu đương cưới hỏi nhau, cấm phụ nữ sử dụng điện thoại di động, cấm cả những người dưới 40 tuổi đi mua sắm một mình. Bộ trưởng Nội vụ Ấn đã lên án những cấm đoán trên cho là không phù hợp với một xã hội dân chủ và cho cảnh sát mở điều tra về sự vụ. Những cấm đoán do hội đồng làng đưa ra như trên là bất hợp pháp, nhưng lại có ảnh hưởng rất nhiều đến sinh hoạt người dân trong làng và ít ai dám chống đối lại. từ New Delhi, thông tin viên RFI Sébastien Farsi nêu chi tiết vụ việc.
Ce conseil de village uniquement composé d'hommes et la plupart.
Hội đồng làng gồm toàn nam giới, những người cao niên tập hợp lại, tự cho mình vai trò bảo vệ đạo đức và cũng đứng ra giải quyết các tranh chấp trong làng của họ. Tại Astara, phần đông là người Hồi giáo thuộc cộng đồng Chats. Hội đồng đã biện minh cho những cấm đoán của mình, giải thích rằng đó là để bảo vệ phụ nữ. Quyết định cấm phụ nữ dưới 40 tuổi đi mua sắm một mình là để họ không bị sách nhiễu. Phụ nữ cũng không được sử dụng điện thoại di động, vì theo hội đồng làng, trên điện thoại di động thường có những video clip không lành mạnh. Còn những cặp trẻ yêu đương và làm đám cưới với nhau thì sẽ bị đuổi đi khỏi làng hoặc có khi bị những hình phạt đáng sợ hơn nữa. Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ đã lên án quyết định của hội đồng làng Astara, xem đó là bất hợp pháp. Có điều là ở vùng phía bắc này của Ấn Độ, vấn đề rất phức tạp. Ảnh hưởng của hội đồng làng rất lớn, và ngay cả cảnh sát địa phương hoặc đến từ vùng này thường có những quan điểm không khác gì với các vị trong hội đồng làng. Nhiều khi cảnh sát cũng không dám làm gì, họ e ngại đối đầu với trưởng làng. Trong vụ ở Astara chẳng hạn, cảnh sát đã chặn bắt hai dân làng để thẩm vấn, hỏi chi tiết sự vụ. Việc này đã khiến cho dân làng phẫn nộ, đám đông đã đánh hai vị cảnh sát và đốt xe mô tô của họ.
Sébastien Farsi, Mumbai, RFI.
Quốc tế kêu gọi Liên Hiệp Quốc tăng sức ép lên Syria sau vụ thảm sát Thamesa. Hãng tin AFP cho hay, hôm qua, sau một vụ thảm sát làm ít nhất 150 người chết ở miền trung Syria, cộng đồng quốc tế đã lên tiếng kêu gọi Liên Hiệp Quốc gia tăng sức ép đối với chính phủ Damas trước tình trạng bạo lực leo thang tại nước này. Đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn Ả Rập ông Kofi Annan cho biết, chính phủ Damas đã vi phạm các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc khi sử dụng vũ khí hạng nặng tại Thamesa. Ông Annan đề nghị Hội đồng Bảo an nên nhanh chóng có động thái gây sức ép để kế hoạch hòa bình của ông được thực thi. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon lên án, đó là một động thái leo thang thái quá. Ông cho rằng việc Hội đồng Bảo an không đạt được thống nhất về biện pháp ràng buộc đối với chính quyền Damas đã vô tình trao cho chính quyền này một giấy phép giết người từ trong ngoặc kép. Theo Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Syria, có hơn 150 người đã thiệt mạng trong các trận oanh tạc và giao tranh vào hôm thứ Năm ngày 12 tháng 7 tại làng Thamesa, vùng Hama. Tổ chức này nói rõ có khoảng 17 phụ nữ và trẻ em bị giết hại trên đường tháo chạy khỏi Thamesa. Về phần mình, quân đội Damas khẳng định những người bị giết là thành viên của các nhóm khủng bố, không hề có một thường dân nào bị hại. Tuy nhiên, theo một nguồn tin ủng hộ đối lập tại Syria, đa số nạn nhân là thành viên của quân đội tự do Syria. Nguồn tin này nói rõ, quân đội Damas đã đánh trả khi một đoàn xe công vụ bị tấn công. Hội đồng Quốc gia Syria, lực lượng đối lập chính tại Syria, đã lên án, đó là một hành động diệt chủng đáng ghê tởm nhất của chính quyền Damas, đồng thời thúc giục Hội đồng Bảo an thông qua một nghị quyết có tính ràng buộc cao hơn. Ủy viên cấp cao phụ trách an ninh và đối ngoại của Liên hiệp châu Âu, bà Catherine Ashton cho rằng, đó là một vi phạm trắng trợn kế hoạch hòa bình của ông Annan. Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh cho rằng, đó là một hành động khủng bố mang rợ, đi ngược lại với giáo lý của Đạo Hồi. Hội đồng này kêu gọi Hội đồng Bảo an nhanh chóng thông qua biện pháp mang tính ràng buộc cao hơn đối với chính quyền Damas. Trong khi đó, tại New York, hôm qua, 15 thành viên của Hội đồng Bảo an đã nhóm họp thảo luận về hai đề nghị trái ngược nhau, một của các nước phương Tây, yêu cầu có biện pháp răn đe chính quyền Damas, một của Nga không đề cập đến khả năng này. Tổng thống Pháp François Hollande cho rằng, nếu lần này Trung Quốc và Nga tiếp tục phản đối biện pháp trừng phạt chính quyền Assad, thì Syria sẽ rơi vào hỗn loạn và chiến tranh. Ngoại trưởng Hillary Clinton của Mỹ kêu gọi Hội đồng Bảo an gia tăng sức ép nhằm đạt đến một lệnh ngừng bắn và một quá trình chuyển giao chính trị tại Syria. Về phần mình, Nga lên án vụ thảm sát ở Thamesa là một tội ác đẫm máu từ trong ngoặc kép, đồng thời kêu gọi tiến hành điều tra về vụ thảm sát này. Tuy nhiên, Moscow cho rằng thủ phạm vụ thảm sát vừa rồi là các lực lượng đang rắp tâm gieo rắc hận thù tôn giáo ở Syria. Tại Pháp, lần đầu tiên ông Hollande tham gia quốc khánh với tư cách tổng thống. Hôm nay tại thủ đô Paris, Cộng hòa Pháp, một buổi lễ diễu binh trọng thể kỷ niệm 223 năm quốc khánh Pháp đã được tiến hành dưới sự chủ trì của tân tổng thống Pháp François Hollande. Khách mời vinh dự trong lễ diễu binh năm nay là lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc. Buổi lễ diễn ra trong thời tiết mát mẻ xen chút nắng. Tổng thống Hollande đã đứng trên một chiếc xe chỉ huy, tiến hành diệt các đội quân có mặt trên quảng trường Lê Toàn. Bên cạnh ông là đô đốc Edouard Guillot, tổng tham mưu trưởng quân đội Pháp. Sau đó, tổng thống bước xuống xe vẫy tay chào các đơn vị quân đội và người dân. Lễ diễu binh chào mừng quốc khánh năm nay có 4.950 quân nhân, cả nam lẫn nữ, của ba lực lượng quân đội, bộ hải và không quân, và lực lượng an ninh, với chủ đề là phục vụ cho tổ quốc và cho hòa bình thế giới. Thủ tướng Pháp Jean-Marc Ayrault tuyên bố, đây là một ngày đoàn kết quốc gia và là dịp để người Pháp tập hợp lại với nhau. Cũng trong lễ này, tân tổng thống Hollande đã tái lập lại truyền thống của nhiều đời tổng thống trước, trừ ông Sarkozy, về việc trả lời phỏng vấn cho giới truyền thông sau buổi lễ diễu binh. Trong phần trả lời phỏng vấn được phát trực tiếp trên kênh truyền hình quốc gia, tổng thống Hollande đã đề cập đến nhiều hồ sơ, từ khủng hoảng kinh tế châu Âu đến cuộc khủng hoảng tại Syria. Liên quan đến tình hình trong nước, ông nhấn mạnh trên hồ sơ việc làm, với cam kết sẽ tạo việc làm tối đa trong nhiệm kỳ 5 năm của mình. Đặc biệt, ông Hollande cũng dành giải đáp về những rắc rối do người bạn đời đang sống chung với ông là bà Tia Weiler gây ra hồi tháng trước trong kỳ bầu cử quốc hội Pháp. Đây là lần đầu tiên ông Hollande tham gia lễ diễu binh và trả lời phỏng vấn trên cương vị tổng thống kể từ khi ông bước chân vào điện L'Élysée hồi tháng năm rồi.
Một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, Campuchia bị tố cáo chiều ý Trung Quốc để phá hoại ASEAN.
Trong lịch sử ASEAN, chưa bao giờ một hội nghị cấp ngoại trưởng của khối lại không ra được một bản tuyên bố chung cuộc để đúc kết tiến trình đàm phán thảo luận. Thế nhưng, điều không thể tưởng tượng nổi đó đã xảy ra tại các hội nghị ASEAN ở Phnom Penh vừa kết thúc hôm qua 13 tháng 7. Nguyên nhân là do bất đồng không thể giải quyết giữa Philippines và Campuchia liên quan đến Biển Đông. Manila muốn ghi tranh chấp giữa Philippines với Trung Quốc tại bãi đá Scarborough Shoal vào trong bản tuyên bố chung. Một đề nghị đã bị Campuchia trong tư cách là chủ tịch luân phiên ASEAN bác bỏ. Bất chấp các đề nghị thỏa hiệp, cả hai bên đều không thay đổi ý kiến và Campuchia quyết định là hội nghị sẽ không có được tuyên bố chung. Trả lời phỏng vấn của RFI, giáo sư Kak Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Úc đã phê phán thái độ của Campuchia, cho rằng Phnom Penh đã phá hoại nghiêm trọng uy tín của ASEAN. Ông phân tích như sau.
Hành động của Campuchia trong tư cách chủ tịch ASEAN đã xóa nhòa sự phân biệt giữa Campuchia, một trong 10 thành viên của ASEAN, và Campuchia, chủ tịch ASEAN. Lần đầu tiên trong lịch sử của Hiệp hội Đông Nam Á, các ngoại trưởng đã phải cùng nhau làm việc trên một chương trình nghị sự rất nặng nề, nhưng lại bị mất đi phương tiện truyền thống để công bố các quyết định của mình. Vì cho tới nay, bản tuyên bố chung của Chủ tịch ASEAN có mục tiêu ghi lại các quyết định của toàn khối. Tình hình bắt nguồn từ hành động của Campuchia đã đẩy ASEAN vào một tình thế chưa từng thấy. Trang web của Ban Thư ký ASEAN hoàn toàn im hơi lặng tiếng về những vấn đề này. Nói cách khác, sau một tuần lễ thảo luận một loạt các vấn đề, không chỉ là vấn đề biển Nam Trung Hoa, biển Đông mà thôi, cả khu vực và phần còn lại của thế giới đều không biết được là ASEAN đã quyết định những gì. Đây là một đòn nghiêm trọng đánh vào vị thế và uy tín quốc tế của ASEAN. Có thể coi là trách nhiệm về việc ASEAN không đạt được đồng thuận hoàn toàn thuộc về Campuchia. Ghi nhận của những người có mặt tại Phnom Penh cho thấy rằng, chính Campuchia trong vai trò chủ tịch đã tỏ ra bướng bỉnh và không khoan nhượng. Họ liên tục cảnh cáo rằng sẽ không có tuyên bố chung để hăm dọa Philippines, ngay cả khi Indonesia đứng ra làm trung gian để tìm ra một thỏa hiệp, Campuchia cũng không chịu nhúc nhích và bỏ ngang cuộc họp. Rất có thể là tranh cãi về các từ ngữ trong bản tuyên bố chung sẽ lan qua và gây nhiễu cho tiến trình đàm phán giữa các thành viên ASEAN và Trung Quốc trên một bộ quy tắc ứng xử. Campuchia đã lộ mặt như là một con ngựa cản đường giúp Trung Quốc. Điều này sẽ làm cho đàm phán về một bộ quy tắc ứng xử COC chung cuộc với Trung Quốc khó khăn hơn. Hẳn chắc là Philippines và có thể là một số nước ASEAN khác sẽ không còn tin tưởng Campuchia trong việc giữ kín các lập trường đàm phán bí mật của họ. định hướng đối ngoại của ASEAN đến nay đi theo hai chủ trương. Đầu tiên hết là ASEAN cần duy trì quyền tự chủ của khu vực, chống lại việc các cường quốc ngoài khối xen vào công việc nội bộ của mình. Kế đến, ASEAN nhấn mạnh đến khẳng định vai trò người cầm lái hoặc là nhân tố trung tâm của kiến trúc an ninh khu vực. Hành động của Campuchia cho thấy rõ ràng là sự thống nhất và gắn kết của ASEAN, công cụ giúp khối này cách ly với thế lực bên ngoài, đã bị sức mẻ nặng nề. Không những Trung Quốc đã xâm nhập được vào trong ASEAN, mà họ đã làm được như vậy thông qua đại diện là Campuchia. Điều đó sẽ tác động tiêu cực đến vai trò người cầm lái của ASEAN.
Đối với giáo sư Thayer, sự cố vừa qua đã xóa nhòa sự tin tưởng của nhiều quốc gia đối với Campuchia, gây trở ngại cho ASEAN trong nỗ lực tiến tới một cộng đồng vào năm 2015.
Hành động của Campuchia sẽ đầu độc các hoạt động của ASEAN từ nay cho đến tháng 11. Hội nghị thượng đỉnh ASEAN và các hội nghị cấp cao liên quan sẽ được tổ chức. Campuchia đã mất đi vai trò trung lập của họ với tư cách là chủ tịch ASEAN, và một số thành viên ASEAN sẽ nghi ngờ sự điều hành của Campuchia trong phần còn lại của năm 2012 này. Hiện nay đã có một vết rạn nứt thực thụ trong sự thống nhất của ASEAN, và vết rạn nứt này có thể trở thành một kẽ nứt và trở thành việc thành lập cộng đồng chính trị an ninh ASEAN, vốn là một trong ba trụ cột của cộng đồng ASEAN, dự kiến có hiệu lực vào năm 2015. Tình trạng rắc rối vừa qua làm tăng khả năng ASEAN bị tách thành hai nhóm, các quốc gia lục địa và các quốc gia duyên hải và hàng hải. Nếu ASEAN muốn trở thành một cộng đồng, họ phải có được một nhận thức về chúng ta, rằng các thành viên chia sẻ với nhau nhiều điểm chung hơn là với các cường quốc bên ngoài. Nền an ninh của ASEAN phải được xem như là không thể chia cắt. Hành động của Campuchia trong tuần này cho thấy là nhận thức về một cộng đồng ASEAN rất là mong manh.
Quý vị vừa nghe phân tích của giáo sư Carl Thayer, chuyên gia về Biển Đông tại Học viện Quốc phòng Úc.
Tiếp tục chương trình sau đây là phần tin bổ sung.
Còn tài trưởng cố lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un được khuyến cáo dừng chỉ trích chế độ Bình Nhưỡng. Hãng tin AFP cho biết, theo nhật báo Yomiuri Shimbun phát hành tại Tokyo, ông Jang Song-tae, nhân vật số 2 tại Bắc Triều Tiên, đã khuyên người con trưởng của cố lãnh đạo Kim Jong-un là Kim Jong-nam nên chấm dứt chỉ trích chế độ Bình Nhưỡng trên truyền thông nước ngoài. Tờ báo nêu rõ, ông Kim Jong-nam, 41 tuổi, đã nhận được lời khuyên này cách đây 2 tháng trong một lần về thăm nhà. Ông Jang Song-tae còn khuyên Kim Jong-nam không nên chỉ trích quân đội và sự kế vị của em trai mình. Ông Jang là em rể của cố lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Hiện ông này đang giữ chức vụ Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, được xem là nhân vật số 2 tại Bắc Triều Tiên. Kim Jong-nam là anh trai cùng cha khác mẹ với đương kim lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Từ năm 2001, người này bị thất sủng đối với cha mình sau việc ông muốn nhập cảnh vào Nhật Bản bằng hộ chiếu giả. Từ đó ông đã nhiều lần chỉ trích trên phương tiện truyền thông nước ngoài về chế độ theo kiểu cha truyền con nối tại Bình Nhưỡng. Năm ngoái, ông còn lên báo kêu gọi chính quyền Bình Nhưỡng cải tổ với cảnh báo nếu không cải tổ sẽ sụp đổ.
Cuba đón chiếc tàu đầu tiên đến thẳng từ Miami, Hoa Kỳ. Vào hôm qua, một chiếc tàu chở hàng trợ giúp nhân đạo đi thẳng từ thành phố Miami đã cập bến La Habana. Đây là lần đầu tiên trong hơn 50 năm qua mà có một chiếc tàu được phép đi trực tiếp từ Miami, Hoa Kỳ qua Cuba. Chiếc tàu chở theo hàng trợ giúp nhân đạo, thực phẩm, quần áo, thiết bị y tế hay thiết bị gia dụng. Chiếc Anna Cecilia, một chiếc tàu nhỏ có khả năng chở 16 container hàng hóa, treo cờ Cuba và Bolivia, đã khởi hành từ Miami hôm thứ Tư và đã cập bến La Habana sáng hôm qua. Hành trình dự kiến là 16 tiếng đồng hồ, nhưng đã bị chậm trễ 24 tiếng vì chiếc tàu bị chặn lại ngoài khơi do một sai lầm trong thủ tục về hải quan chuyển cho La Habana. Tập đoàn chuyên chở hàng hải đã thông báo sẽ thực hiện vào ngày thứ Tư hàng tuần một chuyến đi thẳng như thế giữa Hoa Kỳ và Cuba. Theo lời người phát ngôn của tập đoàn, ông Sanchez Adega, ông cho biết là đã được giấy phép đặc biệt của Mỹ để đi thẳng đến Cuba. Do lệnh cấm vận của Mỹ áp đặt từ năm 1962, ông Sanchez Adega đã đảm bảo là tàu không chở bất kỳ gì khác ngoài hàng nhân đạo. Chiếc Anna Cecilia quay trở về trống không một khi hàng được chuyển xong xuống cảng và thủy thủ đoàn cũng không lên bờ. Khách hàng của tập đoàn chuyên chở này là các nhóm tổ chức hoạt động từ thiện cũng như thân nhân người ở Cuba.
Trong lĩnh vực thời trang của Pháp, bạn có biết là cứ mỗi phút có 30 sản phẩm hiệu Lacoste được bán ra trên thế giới. Doanh thu của công ty này hiện lên đến 2 tỷ đô la hàng năm. Đằng sau nhãn hiệu mang hình con cá sấu là cả một huyền thoại ra đời cách đây 85 năm. Công ty thời trang y phục may sẵn Lacoste được chính thức thành lập vào năm 1933, nhưng thật ra logo cá sấu màu xanh ra đời vào năm 1927. Vào thời đó, René Lacoste là tay vô địch quần vợt của Pháp, từng đoạt 10 giải Grand Chelem, cùng với ba đồng đội khác là Jean Borotra, Henri Cochet và Jacques Brugnon. Ông René Lacoste đã 6 lần liên tục đoạt Coupe Davis từ năm 1927 cho đến năm 1932. Làng thể thao thường mệnh danh ekip này là 4 chàng ngự lâm pháo thủ, bởi vì họ có phong cách thi đấu rất quý phái, tay múa vợt như hiệp sĩ khua kiếm. Nhưng trước khi chiến thắng vinh quang, đội Pháp thật ra đã nhiều lần nếm mùi thảm bại chua cay, vì trong nhiều năm trước đó, các tay vợt của Pháp đều phải nghiêng mình chịu thua hai đội, Úc và Mỹ. Mãi đến năm 1927, René Lacoste dẫn đầu đội Pháp tham gia thi đấu Coupe Davis. Do đã thua nhiều lần, nên không ai tin rằng đội Pháp có hy vọng lần này giành được thắng lợi. Một người bạn mới đánh cá với ông Lacoste rằng, nếu kỳ này đội Pháp thắng, thì ông sẽ được tặng một chiếc vali đắt tiền làm bằng da cá sấu. Rốt cuộc thì đội Pháp chẳng những thắng trận, mà còn giữ nguyên ngôi vị vô địch 6 lần liên tiếp. Cũng từ năm 1927 mà ông René Lacoste được mệnh danh là cá sấu. Mỗi lần xuất hiện trên sân quần vợt, ông thường mặc áo có thêu trên ngực huy hiệu cá sấu màu xanh lá cây. Huy hiệu này do một người bạn tên là Robert George thiết kế. Cũng cần biết rằng vào thời đó, các tay vợt nam khi ra sân thi đấu thường mặc quần tây và áo sơ mi. Ông Lacoste là người đầu tiên nghĩ đến việc mặc áo thun tay ngắn khi chơi thể thao. Ông cũng là người đầu tiên sáng chế ra chiếc vợt bằng sắt đầu tiên vào năm 1963 mà tay vợt Jimmy Connors rất thích sau này. Kết hợp với nhà kỹ nghệ André Gillier, chủ nhân của nhiều nhà máy chuyên về ngành dệt kim, ông Lacoste thành lập công ty mang tên mình và cho ra đời kiểu áo polo đầu tiên được may bằng vải dệt lòng sợi. Áo polo là một kiểu áo thun tay ngắn, nhưng thay vì có cổ tròn, lại may với cổ sơ mi. Thời nay, do có một gam áo quần mang tên là polo, cho nên nhiều người tưởng lầm rằng áo polo là do thương hiệu Mỹ Ralph Lauren sáng chế, nhưng thật ra cha đẻ của kiểu áo polo vẫn là ông René Lacoste. Sau đó, các nhãn hiệu khác chỉ gợi hứng, sao chép hoặc bắt chước. Kể từ những năm 1950 trở đi, Lacoste ngoài việc sản xuất áo polo cho ngành quần vợt, còn sản xuất thêm các loại áo khác cho các bộ môn thể thao như đánh golf và chèo thuyền. Ban đầu chỉ có màu trắng, áo cá sấu giờ đây có đủ loại màu sắc, cũng như rất nhiều dòng sản phẩm như giày thể thao, nước hoa, đồ da, đồng hồ, kính râm, khăn tắm. Từ đầu thập niên 1980 trở đi, Lacoste được công nhận như một thương hiệu thời trang với tầm cỡ quốc tế. Hiện nay tập đoàn này có đến hơn 3.000 cửa hiệu và địa điểm kinh doanh chính thức tại 112 quốc gia trên thế giới. Nhưng cũng như các nhãn mác có uy tín, Lacoste trở thành nạn nhân của sự thành công của chính mình, vì hiệu này nằm trong danh sách 10 nhãn mác bị sao chép nhiều nhất tại châu Á. Tuy doanh thu lên đến gần 2 tỷ đô la hàng năm, nhưng cho tới giờ, Lacoste vẫn là một công ty gia đình do các thế hệ con cháu của ông René Lacoste quản lý và nắm giữ. Cũng như hiệu thời trang Hermès của Pháp, hiệu Lacoste thường hay bị các tập đoàn lớn ve vãn, tìm cách mua lại cổ phần để nắm lấy quyền kiểm soát. Nhưng các gia đình này vẫn tìm cách duy trì truyền thống, cũng như bảo vệ các bí quyết gia truyền do cha ông để lại. Trong những năm gần đây, sự phổ biến của Lacoste ngày càng gia tăng trong nhiều tầng lớp khách hàng, do công ty này chuyên tuyển thêm các nhà thiết kế trẻ tuổi, tiêu biểu nhất là Christophe Lemaire và gần đây hơn nữa là Felipe Oliveira Batista, để sáng tạo ra nhiều bộ sưu tập áo quần sportswear trẻ trung tươi tắn, với một tầm nhìn dự phóng hướng về tương lai, nhưng vẫn duy trì được cái cốt cách làm nên uy tín của Lacoste. Khi ông René Lacoste mặc chiếc áo đầu tiên có thêu con cá sấu màu xanh lá cây, có lẽ chính ông không ngờ nổi làm 85 năm sau thương hiệu cá sấu lại hái ra bạc tỷ. Nhắc đến thành tựu sự nghiệp, người ta thường nghĩ đến địa vị, chức vụ, cũng như các khoản tài sản cá nhân mà một nhân vật để lại cho con cháu. Trong trường hợp của hiệu cá sấu, thì ban đầu là một tên riêng, nhưng nay Lacoste đã trở thành một danh từ chung. Đó mới chính là kỳ thước đo cho sự thành công tột bậc.
quý vị vừa đến với phần 1 chương trình hôm nay của RFI Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Việt Nam phản đối Trung Quốc cho tàu cá ồ ạt xuống Biển Đông vào lúc Manila tố cáo Bắc Kinh đặt thêm radar tại Trường Sa.
Ngoại trưởng Mỹ kết thúc vòng công du châu Á trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Miến Điện được sưởi ấm hẳn lên.
Đồng phục vận động viên Mỹ trong Thế vận hội mùa đông 2014 sẽ được may tại Hoa Kỳ thay vì tại Trung Quốc như hiện nay.
Quyền phụ nữ tại Ấn Độ bị hạn chế nghiêm trọng.
Quốc tế kêu gọi Liên Hiệp Quốc tăng sức ép lên Syria sau vụ thảm sát Tremsa.
Tổng thống Hollande lần đầu tiên duyệt binh trong ngày lễ quốc khánh Pháp.
Mỗi ngày một sự kiện, Campuchia bị tố cáo chiều ý Trung Quốc để phá hoại ASEAN.
Sau đây là một điểm báo, Minh Anh điểm lại những chủ đề chú ý nhất trên báo Pháp hôm nay.
Điểm báo.
Tương lai của thế giới trong hai thập niên nữa, tức là vào năm 2030, có vẻ rất đen tối. Tuy nhiên, nếu có sự hợp tác giữa các cường quốc với nhau, đặc biệt là giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, nhất là trong lĩnh vực công nghệ, cũng có thể sẽ mở ra một thời đại hoàng kim cho các mối quan hệ quốc tế. Đây chính là những dự báo do Cơ quan Tình báo Quốc gia Mỹ sẽ đưa ra sau đợt bầu cử tổng thống vào tháng 11 năm nay.
Với bài viết đề tựa, CIA dự báo viễn cảnh thế giới hậu Hoa Kỳ, đăng trên nhật báo Le Monde số ra hôm nay, các tác giả Rémi Dupuy và Corinne Lesnes cho biết công tác dự báo chính là tham vọng của Hội đồng Tình báo Quốc gia, viết tắt là NEC, một chi nhánh thuộc CIA. Trên thực tế, cứ mỗi 5 năm, CIA có trách nhiệm suy gẫm đến hiện trạng tương lai của thế giới trong vòng 2 thập niên. Lần này, bản thảo Xu hướng toàn cầu năm 2030 đã được đưa cho các cố vấn của Washington xem trước khi công bố chính thức ngay sau đợt bầu cử tổng thống kết thúc vào tháng 11 năm nay. Le Monde cho biết, bản thảo đầu tiên dự báo các cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật. Theo đó, chúng có nguy cơ làm biến đổi các mối quan hệ quốc tế, từ việc phổ biến hóa các sinh vật biến đổi gen cho đến máy in 3D trong tương lai, đi qua việc cải thiện hiệu suất não con người hay nhân bản người nhân tạo. NEC xác định rõ những xu hướng sau đây gần như là chắc chắn sẽ kiến tạo nên hệ thống thế giới vào năm 2030. Sự giải phóng cá nhân, dân số, sự phân tán quyền lực, các vấn đề về năng lượng, nước và lương thực. Tác động của một trong những xu hướng trên biến đổi theo các biến số chính, bao gồm kinh tế và cách điều hành thế giới, các xung đột vũ trang, công nghệ và vai trò quyết định của Mỹ. Trong bối cảnh này, NEC dự báo 3 tình huống có thể xảy ra vào năm 2030. Đó là trở lại như trước, hợp tác và sự tan rã.
Theo quan điểm của các tác giả bản thảo, kịch bản cuối cùng là có nhiều khả năng xảy ra nhất. Tăng trưởng kinh tế bất bình đẳng sẽ tái phân bố lại bản đồ quyền lực.
Phương Tây trở nên suy yếu trước sự đi lên của châu Á và lúc mà sự biến động của các thị trường và sự biến đổi khí hậu đang đe dọa sự ổn định của thế giới. Trong một thế giới bị phân rã này, việc thiếu một ý chí chính trị chung để giải quyết các vấn đề toàn cầu sẽ gạt ra ngoài các tổ chức đa phương và làm tăng nguy cơ xung đột liên chính phủ. Nếu như nhiều vụ xung đột quân sự lớn, chẳng hạn như giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ có thể né tránh được, thì thế giới vẫn luôn luôn nằm kề bên bờ vực thẳm. Kịch bản trở lại như trước dự báo sự đi lùi về một thế giới ở giai đoạn tiền Hoa Kỳ, nghĩa là sự bất ổn của thế giới như hồi đầu nửa thế kỷ 20. Các tác giả cho rằng kịch bản này cũng không mấy khách quan, bị kìm hãm ngay trong vấn đề ngân sách, Mỹ không còn khả năng để dấn thân trên trường quốc tế nữa. Được các nước mới trở dậy đón tiếp nồng nhiệt, sự thoái lui này nhanh chóng trở thành nguồn gốc của sự mất cân đối. Các căng thẳng sắc tộc và địa chính trị tại châu Á và Trung Đông sẽ nhanh chóng biến thành các vụ xung đột rộng lớn trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu trì trệ. Tương lai thế giới vào năm 2030 hầu như đen tối, kịch bản duy nhất trong 3 viễn ảnh của bản dự thảo đầu tiên về xu hướng toàn cầu năm 2030 vẫn còn cho thấy chút hy vọng. Theo đó, sự hợp tác sẽ nảy sinh ra một thế giới hữu nghị. Ở đó, sự cộng tác trên phương diện công nghệ có lẽ sẽ khởi động cho một kỷ nguyên vàng son mới cho mối quan hệ quốc tế.
Về thời sự châu Á, phần lớn các báo Pháp hôm nay chú ý đến tình hình kinh tế, xã hội tại Trung Quốc. Le Monde và Le Figaro thì quan tâm đến việc tăng trưởng kinh tế thấp nhất kể từ 3 năm nay. Tăng trưởng kinh tế trong quý 2 chỉ đạt ở mức 7,6%, trong khi đó ngưỡng quy định phải đạt 8% nhằm đảm bảo cho sự ổn định và việc làm cho đất nước.
Theo hai tờ báo, nguyên nhân chủ yếu là do môi trường kinh tế toàn cầu xấu, ảnh hưởng đến ngành xuất nhập khẩu. Mặt khác, mức tăng nhập khẩu chậm là do nhu cầu tiêu thụ nội địa trong nước cũng giảm. Tuy nhiên, để vực dậy nền kinh tế, Trung Quốc chú trọng nhiều vào đầu tư. Nếu như vốn đầu tư cố định tiến đều ở mức 20,4% vào tháng rồi, thì các nỗ lực của Bắc Kinh nhằm chấn chỉnh thị trường bất động sản lại đè nặng lên tăng trưởng, bên cạnh hoạt động đầu tư cũng như là tiêu thụ, điển hình là lượng bán các sản phẩm đồ điện gia dụng đang chậm lại. Nhìn chung, các chuyên gia kinh tế cũng tỏ ra khá lạc quan, cho rằng kinh tế có lẽ sẽ hồi phục lại trong quý 3 năm nay.
Cũng tại Trung Quốc, nhưng đề tài xã hội lại là mối bận tâm chính của tờ Liberation. Vụ cưỡng chế phá thai hai phụ nữ đã mang thai đến tháng thứ 7 và thứ 8, hay như là một vụ nhà đối lập bị sát hại trong thời gian vừa qua, đang làm dấy lên nỗi bất bình trong dân chúng. Để bịt miệng người dân, báo Liberation cho biết chính quyền Bắc Kinh ưu tiên giải pháp hỗ trợ tài chính để mua chuộc sự im lặng.
Bắc Kinh điều khiển của cà rốt và cây gậy là tựa đề của bài viết. Theo thông tín viên Philippe Gonjoro tại Bắc Kinh, bất kể là họ đúng hay sai, thì những kẻ cứng đầu nhất thường kết thúc bằng việc rơi vào tay công an. Nhưng khi nạn nhân của sự bất công, những người đi kiện chính quyền, chấp nhận hòa giải, thì Bắc Kinh thích dùng tiền để mua chuộc sự im lặng. Điển hình là vụ cô Phùng Giảng Mỹ bị cưỡng chế phá thai ở tháng thứ 7, vụ việc gây nổi đình nổi đám tại Trung Quốc. Thế nhưng, sự việc đã được dàn xếp êm đẹp sau khi vợ chồng cô nhận được một cái séc trị giá 70.600 nhân dân tệ, tương đương với 8.825 euro. Vấn đề là số tiền này không được nhận dưới hình thức là tiền bồi thường thiệt hại, mà là dưới dạng tiền trợ cấp. Gia đình nạn nhân ký một hợp đồng có ghi rõ không được tiếp xúc với giới báo chí. Trên thực tế, cưỡng chế phá thai được quy định rõ trong luật pháp và được áp dụng rộng rãi tại Trung Quốc. Bị đe dọa, vợ chồng cô Phùng Giảng Mỹ đã tìm cách liên hệ được với một luật sư tại Bắc Kinh để kiện chính quyền địa phương. Tuy nhiên, theo tác giả bài viết, các tòa án tại Trung Quốc vốn không độc lập và đơn kiện của họ đã bị tòa án trấn giang từ chối. Do đó, chỉ còn một giải pháp duy nhất là phải chấp nhận tiền trợ cấp để đổi lấy sự im lặng. Theo luật sư Trương Khải, thì xin trích, nhìn chung các nạn nhân không hiểu rõ quyền lợi của mình, họ chỉ nghĩ đến chuyện làm sao xin được ít tiền bù lại từ chính phủ. Hết lời trích. Một lý do nữa là nếu tòa án chấp nhận đưa ra một phán quyết có lợi cho phía nạn nhân, thì điều này có khả năng châm ngòi cho một làn sóng, hàng ngàn, thậm chí là hàng triệu đơn kiện khác, một cơn ác mộng cho Bắc Kinh. Trong trường hợp này, chính quyền ưu tiên cho giải pháp mở rộng hầu bao. Trong một số trường hợp hiếm hoi, Đảng Cộng sản Trung Quốc cho tiền rất hậu hĩnh. Tác giả nhắc lại vụ dân làng Vũ Hán thuộc tỉnh Quảng Đông. Vào năm 2011, 13.000 dân làng đã nổi dậy chống lại chính quyền địa phương tham ô, muốn chiếm đoạt đất đai. Các quan chức địa phương đã bị dân tống cổ ra khỏi làng, và trong nhiều tuần liền, người dân đối đầu chống lại lực lượng an ninh dưới sự chứng kiến của các nhà báo. Sau đó, người đứng đầu làn sóng bạo động, ông Tuyết Tân Ba, đã bị công an bắt giữ và chết ngay tại đồn công an do bị đánh đập. Nhằm đối phó với việc lan tin rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, cuối cùng chính quyền Trung Quốc cũng chấp nhận mở một cuộc bầu cử dân chủ đặt dưới sự kiểm soát của nhà nước, đồng thời chấp nhận bồi thường cho gia đình ông Tuyết Tân Ba một số tiền lớn chưa từng có, 3,8 triệu nhân dân tệ, với điều kiện con gái ông Tuyết Tân Ba không ra tranh cử, không kiện những viên công an đã đánh chết cha cô, cũng như việc thi thể ông Tuyết Tân Ba không được chôn cất trong làng, do e sợ mộ phần của ông sẽ biến thành điểm tụ tập. Một điểm kỳ lạ là bản hợp đồng mà Liberation có dịp được xem qua đã không ghi rõ nguyên nhân gây tử vong, ngoài thông báo chính thức là bị đột quỵ và cũng không có một dòng xin lỗi. Tác giả bài viết nhận xét rằng, đối với chính quyền, những kẻ đi mua công lý thì coi như sĩ diện đã được cứu vãn. Đề tài trên trang nhất các báo Pháp hôm nay khá đa dạng, Le Monde số ra cho thứ Bảy, 14 tây, Chủ nhật 15 tây và thứ Hai 16 tây đề cập đến giáo dục 85% của một thế hệ có mức học vấn ở cấp trung học. Nhật báo Công giáo La Croix điểm qua các địa điểm du lịch mùa hè trong hàng tựa Biển ở chân trời. Trong suốt mùa hè này, mỗi cuối tuần, La Croix sẽ giới thiệu đến quý độc giả các nhà thờ của từng địa phận đã bị hủy bỏ sau cuộc cách mạng. Lần này, tờ báo giới thiệu nhà thờ Saint-Paul-de-Léon nằm ở phía tây bắc của nước Pháp, nơi được xem là vùng đất cũ của các vị linh mục. Đổi lại, đề tài quốc khánh nước Pháp lại là chủ đề chính trên trang nhất hai tờ báo Libération và Le Figaro. Theo thông lệ, Pháp sẽ tổ chức một lễ duyệt binh hùng hậu trên đại lộ Champs-Élysées tráng lệ. Buổi lễ sẽ kết thúc bằng cuộc nói chuyện trên truyền hình của Tổng thống Pháp François Hollande. Đến với mục học tiếng Pháp hôm nay, mời quý vị theo dõi bài số 11 và 12 của giáo trình L'affaire du coffret.
L'affaire du coffret. 11.
Tôi cần phải biết khi nào và ai là kẻ đã đánh cắp chiếc hộp. Liệu tôi có thể bị liên lụy hay không? Xem nào. Điều gì đã xảy ra sau cuộc họp báo?
Vendredi 8 novembre, Champagne.
Rượu sâm bay. Có thể đó là một bữa tiệc đứng. Ngày 8 tháng 11, buổi tối hôm diễn ra cuộc họp báo.
Merci pour cette soirée, Étienne. Dis-moi, Jean-Pierre est là?
Cette soirée, c'est là.
La soirée, cette soirée. Le soir, ce soir.
Thì ra là như vậy. La soirée nghĩa là buổi dạ hội và cette soirée nghĩa là buổi dạ hội đó. Nadia cảm ơn Etienne về buổi dạ hội đang diễn ra. Cô ta hỏi có Jean-Pierre ở đó không?
Dis-moi, Jean-Pierre est là?
Non. Et je dis que c'est tant mieux.
Je vois. Et René, il est venu?
Oui, mais il est déjà parti.
Etienne nói cái gì thế này? Tant mieux, nghĩa là gì? Etienne và Nadia có vẻ rất hiểu nhau. Hay là mình thử tìm hiểu thêm với anh chàng này xem. Danh thiếp của anh ra đây. À, mà cái điện thoại của mình chạy đi đâu rồi?
Bonjour.
Bonjour, monsieur. Je voudrais parler à monsieur Étienne Favre, s'il vous plaît.
C'est de la part de qui?
Liu Quang. Liu Quang Chu.
Ah, c'est toi. Oh, quel culot. Eh ben, il n'est pas là. Pour toi.
Allô?
Pardon?
Voici mon numéro.
Pourquoi faire? Je t'ai dit, laisse tomber. Capitchi.
Jean-Pierre này không ưa gì mình.
C'est la part de qui?
Hắn ta đã muốn biết ai gọi đến. Và ngay khi nhận ra mình, hắn liền đổi giọng.
À, c'est toi. Oh, quel culot. Eh ben, il est pas là. Pour toi.
Vậy là toi, tức là chị mình, il n'est pas là pour toi. Ông ấy không có ở đó khi người gọi là mình. Ông Phan rõ ràng có ở đó, nhưng Jean-Pierre không muốn chuyển máy cho mình nói chuyện. Nhưng tại sao lại thế chứ?
À suivre.
L'affaire du coffret. 12e. Tôi vẫn không có tin tức gì của Nadia, và bài báo của tôi không tiến triển chút nào. Mình phải báo tin cho tòa soạn của mình bằng fax mới được. Các bạn đồng nghiệp thân mến, bài báo bị chậm, tiếp tục tìm hiểu, hẹn sớm gặp lại. Đây là số fax của văn phòng 00-8448-124365. Ok, ta xuống gửi thôi.
Bonjour. C'est pour iFox.
Justement, monsieur Lucas, il y a des journalistes pour vous.
Pour moi? Des journalistes?
Eh, c'est lui! Croyez qu'il va venir?
Eh, c'est lui!
L'affaire du coffret, c'est vous? Qu'est-ce que vous faites à Paris?
Où est le coffret?
Non. Je ne comprends pas.
Oui, allez.
Oui, allez, pour la photo.
Pour la photo.
Excusez-moi.
L'affaire du coffret, c'est vous?
Liệu có phải là mình không nhỉ? Miễn sao họ đừng nghĩ rằng mình là tên ăn trộm.
Qu'est-ce que vous faites à Paris?
Pour la photo. Où est le coffret?
Où có nghĩa là ở đâu? Họ thực sự nghĩ rằng chính mình đã giấu chiếc hộp đó hay sao? Không sao cả. Đó chỉ là suy diễn của các nhà báo. Còn mình thì ít ra mình có cái liệu cụ thể các đoạn ghi âm của Nadia. Mình nghe tiếp xem.
Samedi 9 novembre, le journal télévisé.
À, lại một mốc thời gian nữa. 9 novembre, tức là ngày 9 tháng 11.
Bonsoir. Hier, vol mystérieux à l'hôtel des Arts, le coffret de George Sand a disparu lors d'un cocktail.
Ê chà, nói nhanh thật. Hình như là một bản tin truyền hình thì phải. Bản tin buổi tối.
Hier, vol mystérieux à l'hôtel des Arts, le coffret
vol
de George Sand a disparu lors d'un
cocktail. Vol mystérieux, hôtel des Arts.
Avec nous, en
họ nói về vụ trộm chiếc hộp nữ trang đêm mà.
Spécialiste du trafic international.
Hier soir, tối hôm qua. Tức là hôm trước bản tin, ngày 8. Thế thì, đó là tối hôm có họp báo và bữa tiệc cốc tai.
Spécialiste du trafic international à la police judiciaire. Commissaire Magne, bonsoir.
Magne, cái tên này mai quen quá.
Est-ce à dire que le coffret aurait déjà été retrouvé en Italie?
Oui, allô?
Commissaire. Police.
Commissaire Magne, bonsoir.
Đúng rồi, đó là viên cảnh sát mà mình phải đến gặp. Nếu ông ta cũng nghi mình giống như các nhà báo thì sao đây?
À suivre.
L'affaire du coffret là một giáo trình của đài RFI do Katia Inman biên soạn, Trio Thực Hiện Phổ Nhạc, Jean-Pierre Chevilla và Anushka Notaras thực hiện. Thưa quý vị, một cuộc sống muôn màu sẽ tiếp nối chương trình hôm nay. Đức Tâm giới thiệu chủ đề mở lại cuộc điều tra về cái chết của nữ tài tử Natalie Wood.
Cuộc sống muôn màu.
Từ hơn 30 năm nay, nguyên nhân dẫn đến cái chết bi thương của nữ tài tử điện ảnh Mỹ Natalie Wood vẫn là chủ đề gây tranh luận. Về mặt chính thức, Natalie Wood đã bị chết đuối trong một chuyến đi du thuyền với chồng năm 1981. Thế nhưng, theo trang web TMZ, chính quyền Mỹ vừa qua đã sửa đổi giấy chứng tử của Natalie Wood. Nguyên nhân tử vong do tai nạn nay được thay bằng nhận định, nguyên nhân cái chết không được xác định. Điều này gợi mở khả năng có những phát hiện mới cho cuộc điều tra về cái chết bí hiểm của minh tinh bàn bạc này. Vào tháng 11 năm ngoái, Văn phòng Cảnh sát Los Angeles đã cho mở lại cuộc điều tra. Vẫn theo website TMZ, việc thay đổi nguyên nhân tử vong ghi trên giấy chứng tử đã được thực hiện hồi tháng 6, sau khi các nhà điều tra kết luận rằng trên thân thể của Natalie Wood có nhiều vết thâm tím. Mặc dù cảnh sát Los Angeles cũng như người chồng cũ của Natalie Wood là Robert Wagner từ chối bình luận về thông tin này, nhưng nhà văn Marty Rulli, đồng tác giả cuốn Goodbye Natalie Wood, Splendor, lại hoan nghênh quyết định tái mở cuộc điều tra. Bà cho AFP biết là có rất nhiều việc đã bị bỏ qua trong quá trình điều tra ban đầu, và bà tin rằng những diễn tiến mới cho thấy là cuộc điều tra đã đạt được các tiến bộ rõ rệt. Bởi vì thân thể Natalie Wood hầu như phủ kín nhiều vết bầm tím. Theo báo cáo giải phẫu tử thi thì không thể có nhiều vết bầm tím ở nhiều nơi như vậy trên cơ thể nếu nạn nhân chỉ bị ngã từ thuyền xuống nước. Cảnh sát Mỹ đã cho mở lại cuộc điều tra trên cơ sở có những thông tin mới do viên thuyền trưởng con tàu cung cấp. Tai nạn xảy ra ngày 29 tháng 11 năm 1981 gần đảo Santa Catalina, California. Natalie Wood lúc đó 43 tuổi. Trên thuyền có người chồng thứ hai của cô là Robert Wagner và nam tài tử Christopher Walken. Họ đi nghỉ cuối tuần vào dịp lễ tạ ơn Thanksgiving. Theo cuộc điều tra được thực hiện vào thời điểm đó, Wagner và Walken đã cãi nhau ở Mỹ. Do vậy, Natalie Wood đã rời cầu tàu để trở vào cabin chính. Sau khi hai người đàn ông bớt cáu giận, Wagner đã quay về cabin chính để tìm Natalie Wood, nhưng không thấy cô ở đó. Vẫn theo biên bản của điều tra, thì dường như Natalie Wood quay trở lại cầu tàu, thả một chiếc xuồng cao su để rời tàu, và sau đó cô bị chết đuối. Vừa qua, viên thuyền trưởng con tàu thời đó đã khẳng định lại với cảnh sát rằng Natalie Wood và Robert Wagner đã cãi nhau. Ông cáo buộc Wagner đã gián tiếp gây nên cái chết của Natalie Wood. Sinh ngày 20 tháng 7 năm 1938 trong một gia đình Nga di cư sang Mỹ, Natalie Wood có mẹ là vũ nữ, bố là đạo diễn điện ảnh. Do vậy, cô đã bước vào con đường điện ảnh khá sớm khi mới 5 tuổi và đã nhanh chóng thành công với nhiều lần được đề cử Oscar và 2 lần đoạt giải Quả Cầu Vàng. Trong khoảng 50 bộ phim và phim truyền hình mà Natalie Wood tham gia, có lẽ những người yêu thích điện ảnh nhớ nhất đến các vai diễn của cô trong bộ phim Nổi loạn vô cớ, Rebel Without a Cause, năm 1955, cùng với nam tài tử huyền thoại James Dean, và trong bộ phim ca kịch Câu chuyện miền Tây, West Side Story, năm 1961.
Để kết thúc chương trình, mời quý thính giả và các bạn thưởng thức giọng ca của Amori Vassili qua nhạc phẩm Mi fa morire cantando. Đây là phiên bản tiếng Ý của bài hát Killing Me Softly, lần đầu tiên ăn khách vào năm 1973 với tiếng hát của Roberta Fleck. Tính đến nay, bài này có đến 600 phiên bản, từng được chuyển dịch sang hơn 20 thứ tiếng. Trong tiếng Việt, bản nhạc có đến 2 cách đặt tựa và lời khác nhau là lạc lối và nỗi đau dịu dàng.
Cercano dentro di me, mi fa morire cantando, mi fa morire cantando nella mia vita che ascolta quizá morire, e lo sarà.
Chương trình ngày mai Chủ nhật, sau bản tin thời sự, Lê Phước sẽ mở đầu phần 2 với một điểm tuần báo, tiếp đến là một thể thao Chủ nhật do anh Vũ phụ trách. Ban biên tập Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai trên các băng tần thường lệ.
Và lưu ý, để theo dõi toàn bộ chương trình của Ban Tiếng Việt Đài RFI, mời quý vị truy cập vào trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ sau đây: www.viet.rfi.fr. Chữ Việt viết thường và không bỏ dấu. Xin cảm ơn quý thính giả.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396. 225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.